Nếu mà nói về sinh nhật thì kể ra thì sinh nhật nó là có lẽ là cái truyền thống của bên Âu Mỹ nhiều hơn là bên Á Đông. Người Á Đông có cái lệ rằng là coi trọng cái ngày chết thì như vậy nó hơn là cái ngày sống, cho nên thờ cha thờ mẹ thờ ông thờ bà gì cũng vậy, cũng ít nó ăn sinh nhật lắm mà ăn ngày giỗ mà ăn giỗ mà. Còn bên Âu Mỹ thì khác, bên Âu Mỹ là không có ăn giỗ, chết rồi là thôi xong, không có giỗ gì hết trơn á, mà chỉ có ăn sinh nhật thôi. Hai bên ngược nhau, một bên sinh bên tử, một bên nó trọng tử một bên trọng sinh. Anh ra nói thẳng thì cái ngày sinh nhật nó thì tương đối là cái truyền thống ăn sinh nhật nó là ở bên phương Tây nhiều hơn, cho nên vì như thế đó thì sinh nhật nó cũng có cái nghĩa rằng là nó đã kêu rằng là happy birthday này, tức là nó là mừng, nó cho rằng là cái sự mà sinh ra nó là một cái gì đó là hạnh phúc vui thú. Nhưng kỳ thật ra thì theo đối với lại Phật giáo hay nói chung là tôn giáo thì ngày sinh của mình cũng phải là happy đâu, bởi cái lý lẽ rằng là tôn giáo nào cũng chủ trương là cái thế gian này là tạm bợ thôi, cái thế giới mà vĩnh hằng đó là thiên đường, cho nên là mình phải lên thiên quốc nó thì mới nói chuyện là hạnh phúc được, happy được. Nếu mà mình ở cái dưới cái thế gian này thì chưa có một cái chút gì bảo đảm cái vấn đề hạnh phúc cho mình cả. Anh tôn giáo nào cũng chủ trương vậy. Và nếu mà tôn giáo nào mà chủ trương là ở ngay đây nó là hạnh phúc thì đã không cần phải lập thiên thiên quốc rồi. Thế thì Phật pháp cũng thế. Phật pháp thì đa dạng lắm. Thành ra ví dụ như là Phật dạng Phật cũng lập các cõi Phật quốc tịnh độ. Chư Phật thì không có một cái tham vọng làm một vị thiên thiên chủ của một cái cõi nước. Cho nên không phải là cái công phu tu hành của chư Phật là để lập nên một cái cõi nước để tự mình thành ra là thiên chủ. Giống hệt như vậy với nó, nhưng mà chỉ có đổi từ theo là Phật thôi. Đó. Rồi cũng có một cái quốc độ như vậy. Anh ra không phải đó là cái mục tiêu chính yếu của chư Phật, thế nhưng là vì nó là một cái nhu cầu cần thiết đó, để mà độ hóa chúng sinh, để mà che chở chúng sinh, để cho chúng sinh trong một cái môi trường thuận với lại thanh tịnh đó, để dễ dàng mà thanh tịnh được thân tâm. Cho nên vì vậy chư Phật mới đóng vai trò của một thiên chủ, nhưng mà một thiên chủ không phải ban bố những cái phúc lạc cho thần dân, mà là một vị thiên chủ mà ban bố đến tất cả những cái pháp thanh tịnh đó cho mọi người. Cho nên Phật là một vị giáo chủ của một cái cõi, cũng giống như là thiên chủ là giáo chủ, là đứng đầu của một cái cõi. Nhưng mà Phật là một cái vị mà khác hẳn, tức là để làm sao cho là mọi người ở trong cái cõi đó đạt được cái vấn đề thanh tịnh. Những cái thanh tịnh của Phật pháp thì là hàm một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Và khi đạt được cái sức thanh tịnh và viên mãn đó, thì đương nhiên rằng là chẳng còn một cái chỗ nào đó mà không có tịnh hết. Cho nên rằng là uế hay tịnh gì đó cũng đều tịnh hóa hết. Thành ra khi đó mà khi mà tịnh hóa rồi nó thì tự dưng ra ở nơi nào nó cũng được thanh tịnh hết. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà hiện tại mọi người đang còn bàn thảo ở trên đạo tràng vũ trụ, mà nó là câu chuyện nước và lửa ấy. Thì biết rằng là nước và lửa nó là ngược nhau, và biết rằng là bản chất của nước đó không phải tốt không phải xấu, bởi vì nó cũng tốt đấy nó cũng xấu đấy, nó cũng có thể đe dọa đời tính mạng của con người bởi những trận hồng thủy, nó cũng có thể là một cái môi trường để mà di chuyển những cái bệnh dịch và những sự ô nhiễm in ra xa, và nó thản nhiên nó cũng là một cái nhu cầu không thể thiếu được trong cái sự sống của cái thế gian này, cho nên nó có đủ hết đặc tính. Cho nên vì vậy nó thật tính của nó là tốt hay là xấu không ai nói được, nhưng mà kỳ thật sự thật tính của nó là vô tính, chẳng tốt chẳng xấu. Xấu tốt là biết sử dụng nhân duyên hay không biết sử dụng nhân duyên mà thôi. Thành ra Khi nó tốt đó là tại vì nó hợp với cái nhân duyên tốt, khi nó xấu lại nó hợp với cái nhân duyên xấu. Thế nó hợp với nhân duyên xấu thì nó thành xấu, hợp nhân duyên tốt thành tốt, cho nên nói có tốt có xấu. Thế nhưng nhân duyên nó là vô tự tính, thành ra cái xấu cái tốt đó nó cũng là không phải thực tính, cũng là vô tự tính. Thành ra biết rằng là vô tự tính, biết rằng nhân duyên nó là vô tự tính, thế nhưng mà cái nhân duyên nó vẫn cần cái lắm, nó vẫn cần ở trong cái phương diện mà để biến cái tính chất của nước, cái vô tự tính của nước đó lúc nào cũng là tốt hết. Và để làm thế nào mà tất cả những cái mà đặc tính mà hư hoại của nước đó không thể thành hình, không thể phát triển được. Thành ra tuy biết nhân duyên là hư hư huyễn, thế nhưng mà vẫn có trái với nhân duyên, vẫn thuận nhân duyên như thường. Thì như thế thì bây giờ cái nước đó lúc nào nó cũng tốt được, lửa nó cũng thế. Rồi bây giờ lại lửa đối với nước, lửa đối với nước là tương khắc. Thế nhưng mà có đôi khi cái tương khắc đó mới tạo nên cái vấn đề mà rằng là tốt đẹp, mà cũng cái tương khắc đó cũng tạo nên một vấn đề mà hư hoại. Thì dù bây giờ mình thấy là nhờ cái yếu tố mà tương khắc đó, tức là lửa nó làm cho sôi nước, thành ra mình mới có trà uống. Nên nếu không có vấn đề tương khắc đó nó thì đương nhiên rằng là mình không bao giờ biết uống trà được, bởi vì trà không có nước không sôi thì là chịu thua. Rồi cũng giống như hồi nãy mà mình có tô phở mà ăn là cũng nhờ cái vấn đề lửa với nước tương khắc ấy. Thế thì bây giờ mọi cái tương khắc á, mình cũng có thể biến cho mọi cái tương khắc nó trở thành một cái công cụ rất ư là cần thiết, mà là phụng sự cho đời sống của mình nhờ vào cái tương khắc. Mà không hẳn rằng là chỉ có cái tương sinh nó thì mới nhờ được, mà đôi khi tương sinh cũng nhờ được. Cho nên vì như thế với cái trí tuệ á, thì cái khắc đó cũng có thể dùng nó được như thường. Thành ra vì như thế thì mình cũng biết rằng là cái người tu hành ở cái thế gian này á, thì phải ly phiền não. Thì biết đã đành rằng là sự tu hành với phiền não đó là tương khắc. Thế nhưng á, nếu mà khôn khéo á, thì sử dụng cái tương khắc nó trở thành một cái công cụ, cũng giống như rằng là mình sử dụng cái tương khắc giữa lửa và nước, mà mình vì cái tương khắc đó mình mới hành được nhiều thứ ghê lắm. Thành ra nếu với cái trí tuệ mà hiểu biết như vậy đó, thì mình cũng có thể dùng cái mà lửa nước của phiền não với lại của sự tu hành tương khắc đó, mà dùng nó vào cái vấn đề mà giống như rằng mình dùng lửa với nước để mà pha trà, để mà nấu phở, vân vân đủ thứ. Thì ngược lại mình có thể dùng những tất cả những cái thứ đó để mà rèn luyện đó, để mà độ hóa chúng sinh nữa, dùng tất cả những cái công phu đó. Thành ra như thế thì có thể nói rằng là mọi cái tương khắc hay mọi cái tương sinh gì đó, nhìn thì trên phương diện là tương khắc với tương sinh là hai, thế nhưng mà người có trí tuệ đều sử dụng nó vào một vấn đề được hết. Và người có trí tuệ đều thấy rằng là nó đều hữu dụng và nó đều dùng được. Cho nên trên cái phương diện mà tác dụng á, trên cái phương diện mà đưa đến một cái cứu cánh mong muốn của mình, tức là sử dụng nó vào một cái việc mà lợi ích cho mình, cho người á, thì các pháp nó bình đẳng, đều sử dụng được hết. Cho nên vì như vậy dưới cái khía cạnh trí huệ nó thì không có sợ cái vấn đề mà gọi là tương khắc, hay là không có thèm khát gì cái vấn đề là tương sinh, mà sử dụng được hết. Thì mình cứ nhìn những cái vấn đề ngay trước mặt mình á, ngay hiện hữu ngay trước mặt mình á, thì mình cũng hiểu được ra là những cái vấn đề như vậy. Cho nên vì như thế cái yếu tố mà lập một cái quốc độ của chư Phật, chứ không có phải rằng là cái vấn đề rằng là của các vị thiên chủ lập nên các cõi thiên để mà cai quản, để mà trị vì, để mà có một cái gọi là ngã sở và ngã, tức là mình là một vị chủ tể và tất cả những cái kia là ngã sở. Và dĩ nhiên là chư Phật không có bao giờ mà có thể sai lầm như vậy được, lộn lạo như vậy được, lãng trí như vậy được. Công phu tu hành bao nhiêu rồi lại làm ngược lại hết, tức là làm lại cái mà giai đoạn đầu thôi. Đó. Tức là cái giai đoạn mà có đắc, có thành, có nghĩa là sở hữu. Nếu có ngã sở cũng ngã hết chứ. Thành ra tất cả những cái phương diện nó thì khẳng nhiên là toàn bộ rằng là do nơi một cái trí huệ của Đức Phật sử dụng để mà gọi rằng là phương tiện đối với lại chúng sinh ấy, để làm cái lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà tất cả những thứ đó không phải rằng là cái giá trị mà cao cấp nhất mà Đức Phật lập nên, mà Đức Phật có được. Mà cái lập nên có được là làm sao để cho chúng sinh có thể thấy được rằng là giống như hồi nãy mình biết, cái do cái nhân duyên đó mà cái nước bây giờ là tốt, mà do cái nhân duyên đó mà cái nước sau này nó là xấu, nó ví dụ như thế. Thì cái xấu cái tốt đó kỳ thật nó không phải là bản chất chất thật, mà bản chất thật rằng là nó chẳng xấu chẳng tốt, nó vô tự tính. Xấu tốt nó là nhân duyên thôi, nhưng mà do cái vô tự tính đó cho nên mới có thể gặp nhân duyên như thế nào thì nó hiển bày như thế đấy. Cho nên biết rằng là tất cả những cái tính đó của nó chỉ là tính của nhân duyên, tức là tính hư huyễn mà không phải tính thật. Thế nhưng vẫn sử dụng cái nhân duyên nó được như thường, không có chống trái gì hết. Thành ra Đức Phật vẫn biết rằng là quế trược hay là tịnh độ gì đó, đó cũng giống như là nước lúc dơ và lúc sạch vậy. Nhưng mà kỳ thật đều vô tự tính hết, kỳ thật đều là nhân duyên hết. Tại cái nhân duyên mê mờ của chúng sinh đó, đó mà nước thành cấu bẩn, tức là cõi thành cấu bẩn, nghĩa rằng là tự nhiên thành uế trược, thành cõi uế. Và với những cái nhân duyên thanh tịnh thì tự nhiên nó thành cái cõi tịnh. Anh cái chư Phật thì vẫn chẳng có ngại gì mà không có sử dụng mọi cái phương tiện như vậy, nhưng mà mình phải hiểu thì đó là cái phương tiện đấy. Thành ra đạo Phật cũng như các tôn giáo cũng đều đồng một cái ý với nhau rằng là cái thế gian mà mình đang ở này nó khẳng định nó không phải là một cái gì là hạnh phúc rồi đấy. Cho nên các tôn giáo thì lập thiên quốc, Phật giáo thì lập Phật quốc. Thế nhưng khác một chỗ là các tôn giáo thì lập một cái thiên quốc cho đó là một cái cõi vĩnh hằng. Phật giáo lập Phật quốc nó không có cho đó là vĩnh hằng, mà cho đó là phương tiện. Còn cái vĩnh hằng của Phật Pháp á, thì chẳng còn có thiên quốc, Phật quốc hay là chúng sinh quốc cái gì hết á, mà chỉ có một cảnh giới tịch tĩnh vô vi bất động, bình đẳng, gọi là bát niết bàn. Đạo Phật thì muốn nhắm đến như vậy. Thế thì bây giờ mình là một cái người Phật tử quy Phật Pháp thì hẳn nhiên không phải là chỉ là người Phật tử, mà ngay chính cả các tôn giáo đồ khác hẳn nhiên là họ cũng thấy đời là khổ. Chỉ có một thiểu số ngoại đạo ở bên Ấn Độ đó là chủ trương rằng là đời này là sướng. Còn kỳ dư ra những cái tôn giáo mà hiện hữu mà mạnh mà nhất mà đông ở trên thế giới này, chẳng có tôn giáo nào chủ trương cuộc đời này là sướng hết, đều chủ trương là thiên quốc mới sướng, cuộc đời này không có sướng. Nói chung là đều chủ trương là khổ, chứ chẳng phải chỉ một mình Phật giáo thôi đâu, đều chủ trương là như thế. Nhưng mà chỉ có một cái khổ của tôn giáo không có tinh vi bằng cái khổ của Phật Pháp. Khổ của tôn giáo là cho rằng là bởi vì cái đời sống này không có vĩnh hằng, tức là không có thường, tức là vô thường, tức là mình sẽ chết, thành ra không có sướng. Thành mình chết thì một lên thiên đường, hai xuống địa ngục. Thành ra trong cái cuộc sống này phải chuẩn bị trước cho cái chết, để khi chết rồi lên trên thiên đường, nó là lên rồi là một lần lên là vĩnh cửu lên, không có xuống nữa, thì bây giờ mới gọi là hạnh phúc. Phật giáo thì không chủ trương như thế. Phật giáo thì cho rằng là có đến ngũ thú, có đến tam giới, mà người ta quanh quẩn ở trong đó, trở lên lúc xuống. Phật giáo thì chủ trương như thế. Thành ra cái ý nghĩa của khổ của Phật giáo cũng tinh vi hơn nhiều, vi tế hơn nhiều người lắm. Ở trong đó có cả vô ngã. Và có lẽ chỉ có Ấn Độ giáo là cũng còn trùng với lại đạo Phật ở trên cái tinh thần mà có cái từ ngữ vô ngã. nhưng lại cũng khác với lại đạo Phật nữa, không có tinh vi bằng. Vô ngã, nhưng mà rồi chung cục cũng nhận là có một cái đại ngã. Còn đạo Phật thì tinh vi không cùng được. Thành ra dưới mắt của Phật pháp á, thì khác với các tôn giáo ở những cái chỗ như thế. Thành ra Phật giáo không có lập thiên quốc, không có coi thiên quốc đó là cái chỗ lý tưởng để mà an trú, không phải là chỗ vĩnh hằng. Mà đạo Phật thì lập nên một cái chỗ thanh tịnh là cái chỗ an trú. Thanh tịnh nó chính có nghĩa rằng là không còn có một cái tinh thần nào mà gọi là động loạn nữa. Bất tịnh, bất tịnh đồng nghĩa với động loạn, động loạn đồng nghĩa bất tịnh. Mà động loạn là vì cái vấn đề rằng là ngã. Thành ra đạo Phật cho là một khi mà chú ở trong một cái vấn đề thanh tịnh mà cho đến cả đừng có lấy pháp làm ngã. Đó. Dùng pháp để diệt ngã rồi lấy pháp nó làm ngã, Phật pháp cũng không chấp nhận điều đó nữa, cũng bác luôn. Thì cái đó là nói tóm lược thôi. Thành vì như thế đó, thì cuộc sống này không phải là happy. Đấy. Nhưng mà kỳ thật ra thì đại đa số tín đồ của mọi tôn giáo đều không hề hiểu tôn giáo của mình lắm lắm. Tại sao vậy? Chuyện dễ hiểu thôi. Họ vẫn hiểu theo cái tâm trí của họ à. Cũng như là mình để ý cái như vậy thì mình cũng sẽ thấy bây giờ tín đồ đạo Phật đi, mình dùng cái này làm kinh nghiệm. Bây giờ tín đồ đạo Phật thì trên nguyên tắc mà Phật pháp mà nói đó, thì các vị Bồ Tát, các vị mà Bồ Tát mà cầm cùng cấp bậc với nhau đó là bình đẳng hết. Tức là các vị Bồ Tát mà gọi là thập địa đó là bình đẳng đó. Các vị Bồ Tát đẳng sát là bình đẳng, chư Phật là bình đẳng. Mà không có kinh Phật nào nói không bình đẳng hết. Thế nhưng Phật giáo đồ vẫn nhìn thấy chư Phật bất bình đẳng, Bồ Tát bất bình đẳng. Phật giáo đồ vẫn có thể thấy là Bồ Tát này cao cấp hơn Bồ Tát nọ, tức là chẳng hạn ví dụ như là thấy Quan Thế Âm là thắng Phổ Hiền, thắng Văn Thù, thắng Di Lặc, vân vân. Rồi họ lại thấy là Đức Phật A Di Đà đó là thắng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thắng Đức Phật Dược Sư, thắng Đức Phật A Súc Bệ, vân vân. Thành ra thực tình ra họ đâu có hiểu đúng cái bản thân của cái tôn giáo đó, mà họ hiểu theo cái trí của họ, cho nên đạo Phật nó là gọi cái đó là căn tinh dục. Mà chúng sinh nó hiểu cái gì cũng theo căn tinh dục. Một khi mà hiểu mà phi căn tinh dục mà hiểu á, tức là vượt qua được càng gọi là lục căn á, lục trần này nó mà hiểu á, thì hiểu nó hiểu trí, cái hiểu nó sẽ bình đẳng vô cùng. Cái hiểu hiểu nó sẽ có một cái tính bình đẳng lắm, cái trí đó có cái tính bình đẳng cái lắm, cho nên gọi bình đẳng tính trí. Nó muốn như vậy phải có một cái sự mà quan sát vi diệu ghê lắm, diệu quan sát trí, để mà không còn có một cái thức phân biệt nữa. Còn khi mà chúng sinh theo cái căn tính dục của chúng sinh nhận định á, thì mỗi chúng sinh nhận định một khác, mà mỗi chúng sinh nhận định một khác thì cái khác nào là cái lý tưởng, cái khác nào là cái chân lý. Đương nhiên toàn bộ đều không phải chân lý, tại vì toàn bộ đều là chúng sinh, đều là cái kiến văn giác chi của chúng sinh cả, cho nên đều không chúng. Ở nơi Phật pháp cũng như thế, vậy thì ở các tôn giáo cũng như thế. Họ cũng có thể hiểu thiên đế theo ý của họ. Thành ra Hồi giáo cũng chia làm hai phe như thường, cũng một phe ôn hòa và một phe cực đoan. Tin lành cũng chia làm nhiều phái, Thiên Chúa cũng vậy, Tin lành cũng vậy, Đạo Phật cũng vậy. Thế đó cũng chỉ là cái kết quả của cái vấn đề gọi rằng là người ta nhìn theo căn tinh dục. Cho nên vì cái đi lái nói trên đó đó thì mới biết rằng là bản thân của tín đồ nó khó mà người ta nhận thức đúng đắn được cái tôn giáo của người ta lắm. Cho nên chính vì vậy tôn giáo nào đến chủ trương đời đâu happy đâu, thế nhưng mà các tín đồ mà nhất rằng là cái vấn đề mà ăn sinh nhật đó là mạnh nhất là Âu Mỹ, tức là do nơi Thiên Chúa giáo với Tin Lành. Nếu mà cuộc đời này mà không phải là đau khổ mà là happy á, thì Đức Chúa Trời đã chả chả bao giờ sai con của mình phải xuống dưới thế gian này để chịu tội thay cho nhân loại. Thì đang có chuyện đó rồi, thế nhưng họ vẫn nghĩ rằng là happy, mà rồi thì vẫn gọi rằng là chào mừng cái sự mà ra đời đó, đó. À, hưởng đó, thành ra nó mới thành ra một cái gọi là tinh thần ăn sinh nhật. Chứ còn dân Á Châu thì chẳng phải là nghèo quá không có tiền ăn sinh nhật, mà thậm chí dân Á Châu không có thói quen sinh nhật. Ví dụ vụ ở Việt Nam nó chẳng có mấy đứa bạn bè của mình mà lại ăn sinh nhật, mà chính bản thân Dư Vũ cũng chưa ăn sinh nhật bao giờ hết trơn á. Cho đến khi mình đi xuất gia rồi tự dân Phật tử bày chuyện ra thôi, chứ còn Dư Vũ cũng bao giờ chủ trương ăn sinh nhật. Thế thì vậy thì bây giờ người ta cũng có một cái thói ăn sinh nhật, thế bây giờ mình cũng có thể lại nói theo tinh thần của Phật pháp, là Phật pháp cái gì cũng có thể biến nó trở thành một cái nhân duyên tốt cả, cho nên không cần phải bãi bỏ, chỉ cần sửa nó trở thành tốt thôi. Vì cái lý lẽ như vậy, nó cái thời cách đây hơn 30 năm về trước rồi, thì cái đó dù ở bên Việt Nam rồi xung quanh chùa thì có cái đám trẻ nó hay la cà tới, rồi nghe sư phụ kể chuyện, kể nó muốn mẩu chuyện đạo, từ chuyện mẩu chuyện đạo cho đến những mẩu chuyện lịch sử hay chuyện vui hay chuyện gì đó của thế gian, thì đám nhỏ thì nó rất là thích nghe sư phụ kể chuyện, và thì la cà tới thì nghe xong rồi thì sư phụ cũng dạy cho là tới giờ tụng kinh tịnh độ thì cũng theo sư phụ tụng kinh. Thì bây giờ sư phụ cũng đi thỉnh đủ thứ kinh về cho tụng này, từ Pháp Bảo Đàn Kinh, từ Duy Ma Cật, từ Viên Giác, từ Lăng Nghiêm đó. Tụng hết á, tụng từ đầu đến đuôi vậy á, không khoan gì nói đến kinh Pháp Hoa hay là kinh Bát Niết Bàn thì kia vân vân, có kinh nào mà có in tiếng Việt Nam mà lôi ra tụng ráo ấy. Thì bây giờ trong cái số mà đám mà thanh thiếu niên tới lai vãng, từ từ rồi tới nhập vô là lai vãng đó, trong đó có cũng có mấy anh thanh niên, tức là anh thanh niên Hà đó, anh thanh niên Lân đó, hai anh thanh niên đó giờ trở thành là hai thầy, là thầy Trúc Nhuận với lại thầy Tâm Nguyên. Thì hồi đó là cũng la cà tới, rồi cũng nhập bọn nó, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng nghe sư phụ kể chuyện, nói chuyện đạo này kia. Thì bây giờ sinh nhật bất kể một tay nào trong đám á, thì sư phụ mới bày cho như vậy, thì hồi đó cũng chẳng có đứa trẻ nào ở trong đám đó về nhà ăn sinh nhật cả, phải nói thẳng một câu như vậy, nhà cũng chẳng buồn làm sinh nhật, cũng theo cái truyền thống Việt Nam xưa nay. Thì bây giờ sư phụ đề nghị là sinh nhật của bất cứ một đứa nào trong đám á, mấy đứa trẻ, đứa đó bao nhiêu tuổi, mua bằng từng đó con chim, chẳng hạn 15 tuổi 15 con chim, 16 tuổi 16 con chim, để đem về thì buổi chiều á để sư phụ tụng kinh rồi thả mấy con chim ở đây, rồi thì sư phụ nhờ cái bà bếp của chùa nấu cho một nồi chè, rồi buổi tối giờ tịnh độ đó thì cả đám tụ tập lại hết rồi để múc chè đem lên cúng Phật. Rồi người nào á là người mà sinh nhật đó thì người đó làm chủ lễ, và mấy người kia chuông mõ với tùng theo cái người sinh nhật nó làm chủ lễ, rồi chủ lễ để cầu nguyện cho cha mẹ, để cầu nguyện cho cha mẹ của mình, phóng sinh cũng vậy. Thì tại cái thời đó thì sư phụ cũng tổ chức phóng sinh, nhưng mà hồi đó thầy nghèo trò nghèo, chúng ta cùng nghèo, cho nên chỉ có một tháng đi phóng sinh lần. Thì bây giờ sư phụ tài chính của sư phụ là toàn bộ là từ nơi bà Dương á, cũng là bà chị của sư phụ hiện tại sống ở Canada, có qua bên này đi đi hành hương năm 2000 Thì Bá là đại thí chủ thường xuyên gửi đồ về cho sư phụ, tới khi nào nhận được đồ thì sư phụ chia nó làm mình bán đi, mình chia làm 3 phần, một phần đi phóng sinh, một phần nó là để bố thí, một phần nó tiêu. Thì cái phần phóng sinh đó, đó là toàn bộ cho bà chị, tức là bà Dương, có nghĩa rằng là sư phụ chỉ đại diện thôi, còn cái người thí chủ á, nói rằng là hạnh phùng thí chủ thì là đọc tên của bà ra đó. Bà là cái người thả, sư phụ chỉ là cái người tụng kinh dùng đây, nhưng mà đương nhiên bà cũng chẳng biết chuyện đó, sư phụ với thói quen nó lâu rồi, cho nên tất cả mấy cái tay nào mà thường xuyên cúng dường sư phụ thì sư phụ sử dụng tiền nó vào cái vấn đề mà phóng sinh cho cái người đó, cầu nguyện cho họ. Thì cứ 1 tháng đi phóng sinh như thế, thì bây giờ ở trong đó thì bây giờ đấy thì cũng có thầy Tâm Nguyên, lúc bấy giờ còn là anh thanh niên trẻ tuổi, thì cũng đi theo sư phụ, nên mướn ghe chạy ở trên sông Sài Gòn vào trong mấy cái lạch lạch của sông.